Sách. Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường, song không kém phần quan trọng. Nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo, không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ hỏng cả một đời tu. Người có trách nhiệm hướng dẫn, không thể xem thường kẻ mới học, cần phải xây dựng có một căn bản vững chắc, đi đúng đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật giáo một cách đúng đắn mới mong thành một Phật tử trơn trắng. Vì muốn chỉ lẽ chánh tà, để người mới vào đạo khỏi lầm lẫn, nên chúng tôi mạnh dạn chỉ thẳng những điều sai lầm hiện có trong Phật giáo. Làm như thế, không có nghĩa chúng tôi muốn vạch lưng chỉ thẹo cho kẻ khác thấy, mà cốt yếu muốn gây dựng lại một nếp sống Phật giáo phù hợp với hiện tại và mai sau. Chúng ta sống trong thời khoa học, cần phải truyền bá Phật giáo thích ứng với chân lý, gần với sự thật. Bản chất của Phật giáo đã là chân lý, là sự thật. Chúng ta đừng làm méo mó, khiến kẻ bàng quan hiểu lầm Phật giáo. Với nhiệt tình, chúng tôi một bè đã phá những mê tín đang ẩn náu trong Phật giáo, để cho bộ mặt Phật giáo trắng sạch hơn, không còn những thứ lọ nhơ làm lem luốc. Tinh thần tồi tà phụ chánh, chúng tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi đã nói, và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những ai không hài lòng phiền trách chúng tôi. Kính ghi Thích Thanh Từ. Phật mở đề: chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử, dông thuyền ra cứu vớt họ là sự ra đời của đạo Phật. Đêm tối vô minh che phủ tất cả chúng sanh, cầm đuốc sáng soi đường cho họ là trách nhiệm của đạo Phật. Đạo Phật đến với chúng sanh trong một niềm khát vọng vô biên, một sự trông chờ tột độ. Nhưng con thuyền có giá trị cứu mạng khi nào người sắp chết chìm biết bám lấy nó. Ngọn đuốc là một cứu tinh khi nào những kẻ lạc đường trong đêm tối khao khát muốn ra. Con thuyền và ngọn đuốc sẽ vô bổ nếu những kẻ sắp chết chìm và người lạc trong đêm tối chấp nhận cái gì mình đang chịu. Cũng thế, đạo Phật sẽ vô ích với những chúng sinh chấp nhận sanh tử và an phận trong vô minh. Vì thế, đạo Phật có mặt trên thế giới này đã hơn 2.500 năm. Còn biết bao nhiêu người nhìn nó với cặp mắt xa lạ. Song những kẻ đã nếm được pháp vị, thấy công đức của đạo Phật đối với mình vô vàn không sao kể hết. Thật đúng với câu Phật hóa hữu duyên nhân. Hai, định nghĩa. Đứng về hành động, đạo Phật là con đường đưa người trở về cố hương giác ngộ, hoặc đạo Phật là phương pháp giúp người tiến tu đến giác ngộ. Đứng về thực thể, đạo Phật là tánh giác sẵn có của tất cả chúng sanh. Những kẻ phiêu lưu ở tha phương viễn xứ ước mơ khao khát trở về cố hương, đạo Phật là tấm bản đồ vẽ rõ con đường trở về cố hương, do bàn tay của người đồng cảnh ngộ đã trở về đến tận quê nhà Đức Thích Ca Mâu Ni. Nếu ý thức được cảnh khổ của người xa quê, một lòng quyết chí trở về cố hương, được người trao tay cho tấm bản đồ, biết rõ con đường về quê thì còn sung sướng nào hơn. Không cam chìm sâu trong đêm tối vô minh, người cương quyết tiến lên con đường giác ngộ, nắm vững những phương tiện tiến tu, chắc chắn sớm chiều gì sẽ được mãn nguyện. Đứng trên bờ biển, thấy toàn biển đều là sóng, bởi cơn gió mạnh, người ta ngơ ngác không biết làm sao tìm ra nước biển. Nếu đây là sóng, thì nước biển ở đâu? Những lượn sóng đuổi nhau, lặn hụp, hò hét, ầm ì. Mặt biển là những cái biến động ấy sao? Người sáng suốt nghe thế, bảo họ rằng, chính sóng ấy tức là nước. Cái biến động kia chỉ là hiện tượng của mặt biển tĩnh lặng. Hãy ngay nơi sóng, chúng ta nhận ra nước. Trên cái biến động biết được thể tịnh, hiện tướng vô minh và tánh giác cũng thế. Tất cả những vọng tưởng điên đảo là hiện tướng vô minh. Vọng tưởng lặng lẽ là tánh giác thanh tịnh. Tuy hai tên, hai tướng khác nhau, song không thể rời vô minh tìm được tánh giác. Như sóng với nước, tánh giác là cái thể chẳng sanh, chẳng diệt của mỗi con người chúng ta, hằng tàn ẩn trong con người vô thường sanh diệt này, như thể tĩnh lặng của mặt biển sẵn có trên tướng biển động ầm ĩ. Bởi chúng sanh sẵn có tánh giác mà quên, nên Đức Thích Ca thương xót giáo hóa chỉ dạy cho thức tỉnh, đó là đạo Phật. Chủ yếu của đạo Phật là giác ngộ, nên được biểu trưng bằng phóng quang, ngọc minh châu, cây đuốc, ngọn đèn. Nói đến đạo Phật là nói đến giác ngộ. Mọi hình thức mê tín hiện có trong đạo Phật do người sao ứng dụng sai lầm, chứ không phải thực chất của đạo Phật. Ba, lý thuyết. phần lý thuyết của đạo Phật rất phong phú, nói chung là tam tạng giáo điển, gồm tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Tam tạng này hiện ấn hành có hai văn hệ, Pali tạng, Hán tạng. Pali tạng thuộc Nam truyền Phật giáo, Hán tạng thuộc Bắc truyền Phật giáo. Ở đây chúng tôi nói về hệ thống Hán tạng. Bộ Hán tạng hiện do Nhật Bản và Đài Loan ấn hành, gồm trên 5.000 quyển. Thật là một kho tàng văn hóa dồi dào. Chính những người tu sĩ Phật giáo cũng chưa chắc đã đọc hết. Trong ba tạng, quan trọng nhất là tạng kinh. Vì tạng luận là giải thích lại tạng kinh, còn tạng luật nói rõ về nghi thức luật lệ của người tu. Trong tạng kinh, tổng quát chia làm ba phần: hệ thống A Hàm, hệ thống Bát Nhã, hệ thống Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm. Hệ thống A Hàm giải thích về triết lý vô thường, khổ, không, vô ngã. Hệ thống Bát Nhã giải thích tự tánh các pháp là không. Chỗ tánh không ấy là tướng chân thật. Hệ thống Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm giải thích chúng sanh sẵn có tánh giác gọi là trí tuệ Phật, tri kiến Phật, Niết Bàn. Tuy nhiên, vì truyền bá lâu xa, khó tránh khỏi những tư tưởng tập tục sai lầm chen lẫn trong chánh pháp. Chúng ta muốn phán định chánh tà, trong kinh có dạy dùng tứ pháp ấn, tam pháp ấn, đệ nhất pháp ấn để ấn định đúng sai. Tứ pháp ấn là vô thường, khổ, không, vô ngã. Tất cả những kinh thuộc hệ thống A Hàm nói không ngoài bốn lý này. Nếu nói khác bốn lý này là tà thuyết. Tam pháp ấn là chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đây là trùm cả tiểu thừa lẫn đại thừa, đều nằm gọn trong ấy. Đệ nhất pháp ấn là nhất tâm chân như. Phần này chỉ riêng hệ thống Pháp Hoa, không can hệ đến hai hệ thống kia. Nắm được cái căn bản này, chúng ta tạm biết cương yếu học Phật. Phần lý thuyết của đạo Phật khác hẳn với thuyết lý của những triết gia, học giả khác, bởi vì họ dùng suy tư, nghĩ tưởng, biện thuyết. Còn đây do Đức Phật sau khi giác ngộ, thấy lẽ thực như thế, tùy hoàn cảnh trường hợp đem ra chỉ dạy cho người. Người khéo ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống sẽ được kết quả tốt đẹp, hoàn toàn không họa hại. Cho nên trong kinh nói, lời Phật nói trước, giữa, sau đều thiện. 4. Thực hành. Ứng dụng phần lý thuyết trên vào cuộc sống hiện tại sẽ được kết quả tùy theo khả năng phương pháp mình thực hành. Sự thực hành có chia nhiều thứ bậc: ngũ thừa, tam thừa, nhất thừa. Chữ thừa ở đây ví dụ cỗ xe chở người đi. Từ vị trí con người chở đến con người là nhân thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị chư thiên gọi là thiên thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị thanh văn gọi là thanh văn thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị duyên giác gọi là duyên giác thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát thừa, đó gọi là ngũ thừa. Bỏ hai phần nhân thừa và thiên thừa, còn lại ba thừa sau gọi là tam thừa. Từ vị trí con người phàm phu trở thẳng đến quả vị Phật gọi là Phật thừa hay nhất thừa. Từ vị trí con người đến vị trí con người mai hậu là ứng dụng tu hành tam quy ngũ giới và những nề nếp sống hiền lành chân thật của con người. Từ vị trí con người đến quả vị chư thiên, ứng dụng pháp thập thiện vào đời sống tu hành và thiền định từ sơ thiền đến tứ thiền. Từ vị trí con người đến quả vị thanh văn, ứng dụng pháp tứ đế tu hành. Từ vị trí con người đến quả vị duyên giác, ứng dụng pháp thập nhị nhân duyên tu hành. Từ vị trí con người đến quả vị Bồ Tát, ứng dụng pháp lục độ tu hành. Từ vị trí con người phàm phu thẳng đến quả vị Phật, ứng dụng phương pháp tức tâm là Phật tu hành. Ví như chúng ta muốn đi đến vị trí nào, khi ra bến xe liền tìm xe đi về vị trí ấy leo lên, sẽ đưa chúng ta đi đến đích như chỗ mong muốn. Đạo Phật cũng thế, tùy theo sở thích của người mà lập nhiều pháp môn, ưng pháp môn nào ứng dụng tu hành đều kết quả đúng như sở nguyện. Đó là phương tiện tùy cơ của Đức Phật trên phương pháp giáo hóa chúng sanh. Nếu nói thẳng bản hoài của Ngài, chỉ muốn chúng sanh thành Phật là mục tiêu duy nhất. Đạo Phật truyền sang Trung Quốc lại chia thành nhiều tông phái. Mỗi tông phái y cứ trên những bộ kinh hay luận làm chủ yếu cho sự tu hành. Nếu nói rộng có cả thảy 10 tông, nói hẹp theo sự truyền bá hiện tại có 4 tông. Hiện nay còn 4 tông đang lưu hành là Thiên Thai Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc, sự lưu hành các tông phái cũng tương tự Trung Quốc. Năm truyền bá. Ở đây nói về truyền bá là đi thẳng vào phương pháp, không căn cứ trên lịch sử. Những lời dạy của Đức Phật được gọi là kinh bởi hai lý do: hợp lý và hợp cơ. Một chân lý dù cao siêu đến đâu, nếu không ứng dụng được vào cuộc đời, chân lý ấy trở thành không nền tảng, chỉ lơ lửng trên không trung. Chân lý không áp dụng được cho người sẽ là vô ích. Truyền bá sự vô ích thật là làm một điều vô nghĩa. Lời Phật dạy đúng chân lý gọi là hợp lý. Song lời dạy ấy cũng phải hợp căn cơ trình độ của con người đương thời thì họ ứng dụng mới được. Hợp lý, hợp cơ là hai điều kiện không thể thiếu trên phương diện truyền bá. Nếu chỉ dạy thích hợp sự ưa thích của người mà không có chân lý sẽ đưa đến mê tín và tội lỗi. Một trọng trách của người truyền bá phải nhận định sáng suốt để không bị lỗi thời sai chân lý. Chính đây là ý nghĩa tùy duyên mà bất biến của tinh thần Đại Thừa. Bất biến là hợp lý, tùy duyên là hợp cơ. Thật là một hình ảnh linh động đi vào cuộc đời của chánh pháp. Người truyền bá chánh pháp lúc nào cũng linh động mà không sai chân lý. Bởi cuộc đời là một dòng biến thiên, mỗi thời đều mỗi khác. Chúng ta không thể mang hình thức cổ lỗ đi vào thời đại văn minh. Làm thế chỉ chúc sự chán chê của thiên hạ, không lợi gì cho mình, cho chánh pháp cả. Cũng không thể mang hình thức rất hợp thời trang mà bỏ mất chân lý. Tùy duyên mà bất biến quả là chân lý ngàn đời của người đi ra giáo hóa. Lại nữa, con người sống lúc nào cũng dung hòa giữa tình cảm và lý trí. Tình cảm là quả tim, lý trí là khối óc. Quả tim và khối óc phải nhịp nhàng hòa điệu thì con người mới thanh thản an vui. Nghiêng một bên nào cũng làm mất thăng bằng, khiến con người dễ mất bình thường. Đạo Phật muốn còn mãi trên nhân gian với con người, sự truyền bá cũng phải làm thỏa mãn hai phần ấy. Để thỏa mãn phần khối óc, người truyền bá chánh pháp phải thường giảng dạy kinh luật cho Phật tử nghe. Thấm nhuần triết lý cao siêu của Phật giáo, người Phật tử mới khỏi nghi ngờ khi nghe một lý thuyết khác. Sự tu hành vững chãi cũng nhờ hiểu thấu giáo lý siêu thoát của Phật dạy. Giáo lý là ngọn đuốc sáng đưa người ra khỏi rừng vô minh u tối. Có sẵn trong tay ngọn đuốc sáng, người Phật tử chắc chắn sẽ thoát khỏi rừng mê. Để thỏa mãn con tim, những hình thức nghi lễ tán tụng ở nhà chùa giúp người Phật tử niềm tin được sung mãn. Những buổi lễ tại chùa đều có mang tính chất tín ngưỡng, phổ nhạc trong những lời tụng tán đều là đi thẳng vào tình cảm của con người. Tuy chưa hiểu gì về Phật Pháp, chỉ đến chùa tụng một thời kinh, người ta cũng thấy lòng được nhẹ nhàng lâng lâng. Hoặc những đêm khuya tĩnh mịch, những lời tụng tán thâm trầm hòa với tiếng khánh, tiếng mõ nhịp nhàng, khiến người nghe tâm hồn dường như bay bổng trên không trung. Tuy nhiên như thế, hai phần lý trí và tình cảm đều phải quân bình nhau, lệch một bên đều là khuyết điểm lớn. Nếu chỉ có lý trí mà thiếu tình cảm, trở thành khô khan. Nếu chỉ có tình cảm mà thiếu lý trí, trở thành mê tín. Người truyền giáo phải khéo léo quân bình hai điều này. 6. Kết luận. Đạo Phật có mặt ở thế giới này đã trên 55 thế kỷ. Sự truyền bá này quả thực lâu dài. Sở dĩ được như thế do Phật giáo là chân lý, không lý thuyết nào bẻ gãy nổi. Người tu hành theo Phật giáo được kết quả lợi ích thiết thực, không nghi ngờ. Phương pháp truyền bá của Phật giáo rất linh động. Chúng ta hữu duyên, hữu phước mới được gọi nhuần chánh pháp. Đừng cô phụ phước duyên của mình. Mỗi chúng ta phải nỗ lực tiến tu. Có thưởng thức được pháp vị rồi, chúng ta mới tùy duyên lợi ích kẻ sau. Làm thế nào cho ngọn đèn chánh pháp nối tiếp mãi, không tắt trên cõi thế gian này? Đền ơn Phật Tổ không gì hơn cứu độ chúng sanh. Sự cứu độ thực tế nhất phải ngay cõi đời này với những người có mặt hiện nay, khiến họ chuyển mọi khổ đau trở thành an lạc. Phật giáo không phải cái gì xa vời, không phải sự ước mơ viễn vông, mà là hiện tại thực tế. Nhận định như thế mới có thể đem đạo Phật vào cuộc đời một cách hữu hiệu. Tam quy. Mở đề. Sống trong cuộc đời muôn mặt, người muốn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và an lành, thực không phải là việc dễ. Chúng ta là khách lữ hành, đang đứng trước ngã tư, ngã năm, mà chưa biết cuối cùng các con đường ấy sẽ đưa đến đâu. Chọn lấy một trong con đường để đi đến suốt đời, phải khôn ngoan, sáng suốt lắm mới khỏi hối hận về mai sau. Nhưng mà bắt buộc chúng ta phải chọn lấy, đừng nhờ nhõi, đừng nghe lời xúi dục, vì đây là con đường từ ta đi, không ai thế ta được. Chọn kỹ rồi sẽ đi là thái độ của kẻ khôn ngoan. Nhắm mắt đi càng, phó mặc đến đâu hay đó là kẻ khờ dại. Mang cả cuộc đời làm một trò chơi, người trí phải nhìn kỹ, phải xem xét tường tận trước khi mình cất bước đi trên một con đường nào. Quy y Tam Bảo là đã đặt mình trên một con đường đi đến tận cùng. Đến tận đầu đường là suốt cuộc đời của chúng ta. Việc làm này cần phải hiểu, biết rõ, nhận thức tường tận mới phát tâm quy y. Phát nguyện quy y là chúng ta đã đặt định hướng cho cả cuộc đời. Nếu không hiểu biết gì, thì việc quy y mất hết ý nghĩa của nó. Hai, định nghĩa. Tam quy nói đủ là quy y Tam Bảo. Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật là chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, do trước kia Ngài tu hành giác ngộ thành Phật. Pháp Bảo là giáo pháp do Đức Phật nói ra, chỉ dạy đường lối tu hành. Tăng Bảo là những vị tu hành theo giới luật và chánh pháp của Đức Phật. Tại sao gọi là Phật Bảo? Từ một kẻ phàm phu như chúng ta, tu hành thành Phật thực là chuyện ít có trên nhân gian này. Thế nên trong kinh thường nói Phật ra đời khó gặp, như hoa u đàm 1000 năm mới trổ một lần. Bởi ít có nên khó gặp, nên nói là báu. Hơn nữa, giác ngộ thành Phật, từ bản thân Ngài đã thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đem chỗ giác ngộ ấy dạy lại cho người cùng ra khỏi sanh tử là điều cao cả nhất trần gian, nên gọi là báu. Thế nào gọi là pháp bảo? Chánh pháp xuất thế hy hữu do Đức Phật dạy lại, người nghe rất khó hiểu thấu đáo được. Nhưng một khi đã hiểu, ứng dụng tu hành, có thể chuyển đời phàm phu trở thành thánh nhân. Pháp như vậy còn gì quý báu bằng? Pháp của Phật dạy là chân lý. Dù trải thời gian bao lâu, chân lý ấy vẫn rạng ngời như hòn ngọc báu. Những kẻ đang lạc lối trong đêm đen, bất thần gặp được ngọn đuốc, vui mừng, quý tiếc thế nào, người học đạo gặp được chánh pháp cũng như thế. Người đang bị chìm đắm ngoài bể cả, trông thấy một con thuyền đến vớt, vui mừng, sung sướng, quý mến thế nào, người học đạo gặp được chánh pháp cũng như thế. Cho nên nói, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm gặp. Thế nào gọi là Tăng Bảo? Tăng là chỉ cho một nhóm tu sĩ học theo Phật, sống chung nhau đúng tinh thần lục hòa. Sống đúng tinh thần lục hòa là việc ít có trên nhân gian này. Bởi vì người thế gian sống đua đòi giành giật hơn thua với nhau, không bao giờ họ sống hòa thuận như thế được. Lục hòa là thân hòa chung ở, miệng hòa không tranh cãi, ý hòa đồng vui, giới luật hòa cùng giữ, hiểu biết hòa cùng giải, lợi hòa chia đồng. Sáu điều này là tinh thần của Tăng. Nếu có người đầu tròn áo vuông mà không sống theo tinh thần lục hòa, cũng không gọi là Tăng. Ở trong tập thể từ 4 người trở lên, hằng hòa thuận chung sống đúng tinh thần lục hòa, việc này rất khó làm đối với người thế gian. Vì thế tu sĩ sống khuôn theo tinh thần lục hòa thật là một điều quý báu ở trên nhân gian. Vả lại trên sự tu hành, các vị ấy tự mình đã vơi cạn phiền não, còn dạy bảo kẻ khác dẹp bỏ phiền não. Chính những vị ấy đã được phần nào an ổn, thanh tịnh, lại hướng dẫn người đến chỗ an ổn thanh tịnh. Bởi lẽ ấy gọi các ngài là Tăng Bảo. Thế nào là quy y? Quy là trở về, y là nương tựa. Trở về nương tựa với Phật, Pháp và Tăng gọi là quy y Tam Bảo. Từ lâu, chúng ta mãi chạy theo dục lạc, tạo nghiệp đau khổ. Nay hồi tâm thức tỉnh, quyết định trở về nương tựa với Tam Bảo. Tam Bảo là chỗ cứu cánh, để cho đời chúng ta nương tựa. Không còn tạo nghiệp đau khổ, mà thường đem sự an lạc lại cho chúng ta. Đây là sự hồi tâm tỉnh giác, phát nguyện trở về của chúng ta. Sự tỉnh giác này là nền tảng của lâu đài trí tuệ. Nó là bước đầu trên con đường về quê hương giác ngộ. Đặt nền tảng này vững chắc, thì lâu đài trí tuệ mới được lâu dài. Đó là sự hệ trọng của tinh thần quy y. 3. Quy y Tam Bảo bên ngoài. Phật, Pháp, Tăng là đối tượng để chúng ta quy y. Nguyện noi theo con đường Đức Phật, đã đi là quy y Phật. Quyết thực hành những lời chỉ dạy của Ngài còn ghi trong kinh điển là quy y Pháp. Thuận theo sự hướng dẫn tu hành của chúng Tăng là quy y Tăng. Từ đây bước đi, cuộc sống của chúng ta lấy Tam Bảo làm mẫu mực, nhắm thẳng theo đó mà tiến tới, khỏi phải nghi ngờ dò dẫm như thỏa nào. Chúng ta là hoa tiêu, Tam Bảo là ngọn hải đăng, cứ nhắm theo hải đăng mà lái con thuyền thân mạng của chúng ta cho đến đích. Song Phật Pháp, người Phật tử quyết định tin theo không còn chút do dự. Còn Tăng thì phải cẩn thận để khỏi nhận lầm. Tăng là tập đoàn tăng lữ, sống đúng tinh thần lục hòa, không phải tính cách cá nhân. Nếu một vị sư đứng ra làm lễ quy y cho Phật tử, chính vị ấy đại diện cho tập đoàn. Quy y Tăng là quy y với những vị sư sống đúng tinh thần lục hòa, không phải cuộc hạn riêng vị sư truyền tam quy ngũ giới cho mình. Nếu vị đại diện truyền quy giới ấy có tu được hay không tu được, người thọ pháp quy giới vẫn đã quy y Tăng rồi. Quy y một vị Tăng tức là đã quy y tất cả chư Tăng. Nếu vị nào sống đúng tinh thần hòa hợp, Phật tử có quyền học hỏi tất cả tăng chúng, không nên hạn hẹp nơi ông thầy của mình. Được vậy mới đúng tinh thần quy y Tam Bảo bên ngoài. 4. Quy y Tam Bảo tự tâm. Phật Pháp bao giờ cũng phải đủ hai mặt. Tam Bảo bên ngoài là đối tượng, Tam Bảo tự tâm là bản chất. Nương Tam Bảo bên ngoài, chúng ta phát triển Tam Bảo của tự tâm. Trong ngoài hỗ tương để viên mãn công phu tu hành là mục tiêu chính yếu của Đạo Phật. Thế nào là Tam Bảo tự tâm? Tánh giác sẵn có nơi chúng ta là Phật Bảo. Lòng từ bi thương xót cứu giúp chúng sanh là Pháp Bảo. Tâm hòa hợp, thảo thuận với mọi người là Tăng Bảo. Nhờ Phật Bảo bên ngoài, chúng ta đánh thức tánh giác của mình, trở về nương tựa tánh giác của mình là quy y Phật. Nhờ Pháp Bảo bên ngoài, chúng ta dấy khởi lòng từ bi đối với chúng sanh, trở về nương tựa với lòng từ bi của mình là quy y Pháp. Do chư Tăng bên ngoài gợi lại cho chúng ta có tinh thần hòa hợp, thuận thảo, trở về nương tựa với tinh thần hòa hợp thuận thảo của mình là quy y Tăng. Phật Pháp Tăng bên ngoài là trợ duyên giúp chúng ta phát khởi Phật Pháp Tăng của tự tâm. Ví như ông thầy giáo làm trợ duyên cho đứa học trò mở mang kiến thức của nó. Có ông thầy giáo cần cù mà đứa học trò lười biếng không chịu học, ông thầy cũng trở thành vô ích. Cũng thế, có Tam Bảo bên ngoài, người Phật tử không cố gắng đánh thức Tam Bảo chính mình, Tam Bảo bên ngoài cũng thành vô nghĩa. Tam Bảo bên ngoài là điều kiện tối thiết yếu với người Phật tử, nhưng có được giác ngộ giải thoát chính là khả năng của Tam Bảo tự tâm. Chỉ biết có Tam Bảo bên ngoài là chấp sự bỏ lý. Một bề tin vào Tam Bảo của tự tâm, không cần biết đến Tam Bảo bên ngoài, là chấp lý bỏ sự. người Phật tử chân chánh phải viên dung xử lý mới khỏi trở ngại trên đường tu. 5. Nghi thức quy y. Trọng tâm chủ yếu trong buổi lễ quy y chính lúc Phật tử quỳ trước tam bảo, 3 lần phát nguyện: đệ tử pháp danh là, xin suốt đời quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Câu phát nguyện này từ đáy lòng Phật tử phát xuất, không do sự ép buộc, xúi dục nào. 3 lần phát nguyện như vậy là gieo hạt giống vào sâu trong tàng thức, khiến người đời không quên. Đây là tinh thần tự giác, tự nguyện. Hình thức nghi lễ chỉ giúp thêm ấn tượng quan trọng cho giờ phút phát nguyện ấy thôi. Khi chúng ta tỉnh giác, nguyện theo tam bảo, thì đời ta được lợi ích. Nếu trên đường tu, có lúc nào bị vô minh che đậy, không nhớ tam bảo, chúng ta tự chịu thiệt thòi. Nhà Phật không bắt buộc chúng ta thề nguyện những gì nặng nề để không bỏ đạo. Của báu cho người, nếu ưng nhận lời thì được lợi ích, không ưng nhận thì thôi, bắt buộc làm gì? Trừ ra có hậu ý gì mới bắt buộc những câu thề nặng để không dám bỏ. Người hiểu được chỗ này mới thấy giá trị chân thật của đạo Phật. Tất cả sự dụ dỗ ép buộc để theo đạo, nhà Phật hoàn toàn phản đối. Mỗi người tự nhận thức rõ ràng về đạo Phật, rồi phát tâm đến với đạo mới đúng tinh thần Phật tử. Hiểu rồi mới theo là hành động đúng với tinh thần giác ngộ. Dùng Phật thay phép là để dẫn người vào đạo, đó là mê tín. Dùng mọi quyền lợi để dụ người ta vào đạo, đó là cám dỗ kẻ ngu si, không phù hợp với tinh thần giác ngộ. Chúng ta có bổn phận giải thích để người khác hiểu phát tâm của y là người truyền đạo chân chánh. Nghi thức trịnh trọng trong buổi lễ quy y chỉ là trợ duyên cho lời phát nguyện của chúng ta được thành tựu viên mãn. Nghi lễ này không có nghĩa là Phật sẽ ban ơn cho chúng ta trọn đời được an lành. 6. Khẳng định lập trường. Sau khi quy y tam bảo, chúng ta khẳng định lập trường một cách tỏ rõ. Quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật. Chúng ta đã nhận định kỹ càng, quyết chí theo Phật là đấng giác ngộ, không vì lý do gì lại theo thiên thần quỷ vật. Bởi vì thiên thần quỷ vật vẫn chưa giác ngộ, còn bị luân hồi như chúng ta. Song cũng có một số Phật tử đã quy y Phật mà vẫn chạy theo quỷ thần. Những người này vì tham lợi lộc, vì thích màu nhiệm nên đã đi sai đường Phật pháp. Thậm chí vì sự mê tín của họ, họ trở lại kính trọng quỷ thần hơn Phật. Đây là hiện tượng xấu xa để khách bàn quan phê bình Phật giáo. Quy y pháp không quy y ngoại đạo tà giáo. Chánh pháp của Phật là chân lý, cứu giúp chúng sanh một cách thiết thực, như ông thầy thuốc đối với bệnh nhân. Hiểu được lẽ chân thực này, có lý do gì chúng ta chạy theo ngoại đạo tà giáo? Chúng ta tự nhận mình yêu chuộng chân lý, cầu mong sự thoát khổ thiết thực. Ngoại đạo tà giáo còn gì hấp dẫn được chúng ta? Chỉ có những kẻ ba phải nghe đâu chút đó mới có những hành động đổi thay vô lý như vậy. Dù có những phép tà ngoại linh thiêng muốn gì được nấy, chúng ta cũng không khởi lòng tham theo họ. Hoặc họ có những phương thuốc linh màu nhiệm, bệnh gì cũng cứu khỏi, là Phật tử chân chánh thà chịu chết chứ không cầu xin. Thân này có giữ gìn khéo mấy, cuối cùng cũng tan hoại, lạc vào đường tà, kiếp kiếp khó ra khỏi. Quy y tăng không quy y bản giữ nhóm ác. chúng ta đã chọn lựa những vị hiền đức nương theo, khiến đời mình về gần với đức hạnh. Bạn giữ nhóm ác đối với người biết đạo cần phải tránh xa, bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hay gần đồ tanh hôi mình bị hôi lây, gần vật thơm tho mình được thơm lây. Vì thế chúng ta phải can đảm đi đúng đường của mình đã chọn, dù cho có bị khinh khi mà lệ, ta cũng cứ thế mà đi. Bởi vì chúng ta đâu phải là kẻ mù quáng mà đành bỏ cái tốt gần cái xấu. Khẳng định lập trường rõ ràng là người có ý chí cương quyết. Nếu người tu hành mà thiếu ý chí này, dễ bị gió lung lay. 7. Kết luận. Quy Tam Bảo là nền móng tòa nhà giác ngộ, là nấc đầu trên cây thang giải thoát, là những bước đầu trên con đường về quê hương vô sanh. Muốn tòa nhà vững chắc, cần phải có nền móng kiên cố, cần vượt tột cây thang giải thoát, nấc đầu phải bước cho vững. Thích sự an lành ở quê hương vô sanh, những bước đầu trên con đường trở về phải đi cho đúng. Thiếu nền móng tam quy thì tòa nhà giác ngộ không sao xây cất được. Không có nấc đầu, khó ai có thể leo tận cây thang giải thoát. Những bước đầu trên con đường về quê đã sai, trăm ngàn bước sau cho đến càng đi càng sai. Vì thế, quy y Tam Bảo có tầm quan trọng vô cùng. Mỗi người muốn đến với đạo Phật phải từ cửa quy y mà vào, không như thế thì học Phật mất căn bản. Bởi nó đóng góp một vai trò quan trọng như vậy, nên người Phật tử phải thận trọng trong việc phát nguyện quy y. Đừng vì là quy y cho có phước, cho khỏi bệnh hoạn, cho Phật gia hộ qua tai ách, vân vân, đều là do mê tín, trái với tinh thần tự giác tự nguyện của đạo Phật. ¶¶